Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 130. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa, và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Kêu gọi và nhiệm vụ phần 2, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 4 từ câu 11 đến câu 13 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 7 đến câu 13. Ban ân điển cho mỗi một người trong chúng ta theo lượng sự ban cho của Đấng Christ. Vậy nên có chép rằng Ngài đã lên nơi cao, dẫn muôn vàn kẻ phu tù và ban tắc ơn cho loài người. Vả, những chữ Ngài đã lên có nghĩa gì? Há chẳng phải là Ngài cũng đã xuống trong các miền thấp ở dưới đất sao? Đấng đã xuống tức là Đấng đã lên trên hết các tầng trời để làm cho đầy dẫy mọi sự. Ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ, cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân, được tầm thước phất dạc trọn vẹn của Đấng Christ.
Hebrơ đoạn số 13, lời cầu nguyện của tác giả Hebrơ giúp cho chúng ta hiểu được công tác hay là cái chỗ chính yếu này. Sau khi viết nguyên cuốn sách Hebrơ để nói về công việc bày tỏ của Đức Giêsu Christ, giao ước mới trong Chúa, của sự lớn của Chúa Giêsu Christ vượt hơn tất cả những cái sự mặc khải trước kia, thì cầu nguyện điều này với lại những người thuộc về Chúa, câu số 20 tới 21 đoạn số 13. Đức Chúa Trời bình an là đấng bởi huyết giao ước đời đời mà đem đấng chân chiên lớn là Đức Chúa Giêsu chúng ta ra khỏi từ trong kẻ chết. Lời cầu nguyện: nguyện xin Ngài bởi Đức Chúa Giêsu khiến anh em nên trọn vẹn cái chữ trong mọi sự lành, đặng làm thành ý muốn Ngài và làm ra sự đạt ý Ngài trong chúng ta, sự vinh hiển đáng về Ngài đời đời vô cùng. Câu này nó giúp cho chúng ta hiểu chữ tiến trình hay là cái mục đích của cái sự làm trọn vẹn là như thế nào. Nguyện xin Ngài bởi Đức Chúa Christ khiến anh em nên trọn vẹn trong mọi sự lành. Để làm gì? Cái mục đích là đặng làm thành ý muốn Ngài. Và cái tiến trình là làm sao? Là làm ra sự đạt ý Ngài trong chúng ta. Vấn đề chính yếu của sự làm trọn vẹn là làm thế nào đời sống của chúng ta được đạt lòng Chúa, làm theo ý Chúa. Cái vấn đề không phải là huấn luyện để tôi ra làm, cái đó nó sẽ phải tới. Nhưng cái vấn đề là tôi có sống đạt lòng Chúa ở trong lòng, trong bản chất, trong tiến trình của tôi, và tôi có muốn làm theo ý của Đức Chúa Trời hay không? Mà thưa anh chị em, nếu mà chúng ta quên cái phần đó đi, mà hội thánh chỉ tạo cơ hội làm chuyện này chuyện kia, hay là huấn luyện người này, đi học cái này đi để làm, vô trường kinh thánh đi, hay là đi sang xuống chỗ để mà huấn luyện, hướng dẫn thờ phượng này kia, mà cứ đi cái chỗ đó mà không có hỏi ấy, là đời sống anh, đời sống chị, đời sống của mỗi chúng ta có được Chúa đang làm để trở thành đạt ý Chúa hay không? Chúa có vui lòng về cái đời sống mình hay không. Còn không đó, thưa anh chị em, mình có thể làm mọi điều kia, và khi mình càng làm bao nhiêu đó, cuối cùng mình sẽ thấy là mấy cái làm đó nó làm mình xa Chúa hơn chứ nó không gần. Mình càng đi vô trong mọi chuyện bao nhiêu mà cái chỗ căn bản mà Chúa không có sửa lại, mình làm riết nó gãy à, làm hồi nó đổ. Vì sao? Cái chỗ thâm sâu hơn hết mà Chúa muốn huấn luyện nó phải bắt đầu anh em. Cho nên điều đó là điều chúng ta phải để ý tới, là con đường kêu gọi này của Chúa nó rất rõ ràng, nhưng nó bắt đầu một cái chỗ căn bản, đó là chúng ta được thay đổi từ tội lỗi để bước vào trong sự vâng phục, để mà cuộc đời của chúng ta bên trong tiến trình là để được đẹp lòng Đức Chúa Trời và để làm theo ý muốn Chúa. Chứ không phải là làm mà không theo ý muốn Chúa, cuối cùng Chúa nói không biết thì là còn chuyện khổ hơn. Cho nên khi Phaolô viết tóm tắt lại ở trong đời sống mà ông nói là chúng ta ở đời này chết hay là về với Chúa thì cũng vậy thôi, cái chỗ quan trọng hơn hết, Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 10 là ta phải làm hết sức mình để được làm đọc Đức Chúa Trời. Cái chữ là tôi phải làm hết sức mình, đam mê chuyện phân biệt đời sống tôi là được đẹp lòng Chúa. Cho nên sáng hôm nay tôi hỏi anh chị em và chính mình, chúng ta có sự kêu gọi lớn của Chúa, điều đó chắc. Để chúng ta có thể bước vào trong sự kêu gọi lớn đó, chúng ta phải sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Chúng ta phải nói rằng điều mà con muốn hơn hết không phải là yên lành hay là cơ hội, là điều mà Chúa đẹp lòng với con. Chúa đẹp lòng với con trong chỗ Chúa đặt để, mà khi Chúa đẹp lòng với con, chỗ đó là chỗ an toàn, chỗ đó là chỗ quan trọng hết cho con. Cho nên điểm mà mình nói đầu tiên là tôi phải được thay đổi để hầu việc Chúa. Tôi được Chúa thay đổi để trở thành vâng phục, để trở thành đẹp lòng Chúa. Và nó giống như là xương gãy phải làm cho lành, đang ở trong tội phải được làm cho vâng phục và đeo đuổi ý muốn của Chúa để đẹp lòng Ngài, trở thành hoài bão của đời sống chúng ta. Anh chị em đang hoài bão điều gì? Nhiều khi mình hỏi câu đó, nghe vậy thì mình nói, thiệt ra con không nghĩ tới ý Chúa à. Con nghĩ tới chuyện nhà con, hay con nghĩ tới chuyện con nghĩ tới chuyện này chuyện kia, còn ý Chúa nói thì hay lắm, nhưng mà thực sự cái hoài bão là chỗ nào? Thực sự cái lòng của mình là để đeo đuổi được Chúa bằng lòng, mà giả sử như không có cái đó thì hóa ra như là giả tràng, xây lên sập xuống, xây lên sập xuống đời sống mình tới hồi 37 tuổi, 57 tuổi rồi cuối cùng nói con muốn làm nữa, con không muốn liên hệ với ai nữa, cho con nằm chỗ yên chỗ rồi sao? Nhưng mà cái câu đó có phải nó phản ảnh lại cái lòng mình với Chúa không? Cho nên thưa anh chị em, bắt đầu ở cái chỗ hết sức là quan trọng đó, ở bên trong được sửa đổi để đạp lòng. Cho nên khi mình thấy mà mình nghe lời Chúa mà mình không đổi đó, là nó nắm ngay cái chỗ, cái căn bản là Chúa sẽ không thể sử dụng mình theo đường của Chúa được, mình cũng sẽ không khám phá ân tứ gì được. Mình đang đi đó, Chúa biểu đổi, không đổi. Có sự liên hệ với ai đó, không đổi. Hay là gì đó, cứng lòng. Cái riết nguyên cả cuộc đời mình như là mắc cạn ngay rồi đó. Thành thử Chúa nói, đổi, làm theo. Cứ nghe tới đâu làm tới đó. Chúa phán đâu dạ đó. Rồi từ từ sau khi mình đi, mình khám phá rằng Chúa đặt mình đúng ngay cái chỗ. Chúa ban cho mình đúng ân tứ. Mình đang sống, lúc đó mới là cái được đầy dậy ở trong sự vui mừng. Nhưng mà có một điểm nữa, đó là ở trong câu số 11, nối kết với câu số 12, chúng ta đọc như ở Roma đoạn 12, Cô-rinh-tô đoạn 12, Phi-líp nhất đoạn 4, cho thấy những cái ân tứ. Ở đây câu số 11 nói như thế nào? Nói về người. Người ban ân tứ, người có ân tứ. Người này là sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng. Nó có một điểm ở trong sự phát triển của chúng ta ở trong hội thánh mà thường xuyên khó nói hay là khó dạy điều này, bởi vì nó hơi ngược ngược, là giống như tôi đứng đây mà nói những điều này giống như là nói về mình, nói có lợi cho mình. Nhưng mà thiệt ra nói là nói có lợi cho hội thánh, bởi vì có cái điểm ở đây là sự liên hệ của hội thánh đối với những người dạy lời Chúa. Không phải là chỉ là về cái ân tứ thôi, với những người dạy lời Chúa mà không có chỉnh á, có thể là vì lỗi của tôi hay là lỗi của người dạy trường chính nhật của mình là kia, mà mình không chỉnh, không có sự tha thứ, không có sự yêu thương, thì nó ngưng động nguyên chương trình huấn luyện hay là cái chương trình phát triển này. Đúng không? Anh chị em đang ngồi đó mà có lòng đang giận tôi chẳng hạn. Nhất là biết rằng tôi biết. Thì tự nhiên không nghe được. Đúng lại đó. Nghe thì cũng hiểu hết mà làm không được. Hay là mà càng nghe càng tức, chứ còn không phải càng nghe càng thương. Nếu mà tôi đứng đây mà tôi biết ai giận, tôi giảng cũng được. Rồi giảng hồi là mình cũng lãnh. Cái vấn đề nó rất là quan trọng ở chỗ đó. Cho nên tôi muốn chỉ ra mấy điều ở đây. Lời của Chúa trong Tê-xu-ni-ca đoạn số 5. Bởi vì nó nằm trong cái tiến trình huấn luyện của Chúa ở đây. Để chúng ta hiểu điều này. đoạn số 5 câu số 12 tới câu số 13. Hỡi anh em, xin anh em kính trọng kẻ có công khó trong vòng anh em là kẻ tuân theo Chúa mà chỉ dẫn và dạy bảo anh em. Hãy lấy lòng rất yêu thương đối với họ vì cớ công việc họ làm. Hãy ở cho hòa thuận với nhau. Chỉ muốn chỉ ra mấy điều ở đây là, thứ nhất, đây là lời nói với hội thánh, phải không? Đó là xin anh em kính trọng kẻ có công khó trong vòng anh em. Chữ kính trọng này là chữ suy nghĩ tới, có một sự liên hệ, một cái sự yêu mến, có một chỗ đó. Tức là vấn đề công việc chỉ dạy trong hội thánh thì như thế này. Những người mà Chúa giao phó công việc, Chúa nhắc đi nhắc lại là phải làm cho trọn chức phận đó. Nhưng mà Chúa nhắc hội thánh là cái thái độ đối với cái sự dạy dỗ và người dạy dỗ. Ở đây nó là phải có lòng kính trọng kẻ công khó trong vòng anh em.
Nghĩa là chúng ta nhận biết người lãnh đạo mà Chúa đặt để trong môi trường mà mình phải làm việc chung. Có thể là trong nhóm nhỏ, có thể là trong lớp trường chủ nhật, hay là trong mục vụ, trong ban ngành.
Ở trong hội thánh đứng chung với mục sư, giáo sư, với ban chấp hành tất cả để chúng ta có thể đi cái con đường chung. Mà nếu không có cái này là nó ngưng lại liền, nó khó lựa lại liền. Thứ hai là câu số 13, hãy lấy lòng rất yêu thương đối với họ. Tiếng Anh trong nguyên bản là lấy lòng rất 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 yêu thương. Hơi khó mà đứng nói với hội thánh, anh chị em phải thương tôi, không thương là có chuyện. Nhưng mà nó rõ, nếu mà dịch nôm na là vậy đó, thái độ của mình đối với, không phải là đối với là một cá nhân nào, nhưng mà đối diện với cái chuyện Chúa giao phó, con đường Chúa dạy, với lời Chúa, với hội thánh, nó bày tỏ ra trong sự liên hệ, chứ nó không có bày tỏ ra bởi cái ý định, ý muốn mông lung nào trên trời hết. Nó đụng tới cái chỗ liên hệ với nhau và cái chỗ đó mà nó đứt là mọi cái chỗ khác nó khó. Trong Hebrew đoạn 13 thì chúng ta hiểu câu này rồi, nhưng mà cũng nghe đó là phải vâng phục. Hãy vâng lời kẻ dắt dẫn anh em, chịu phục các người ấy, bởi các người ấy canh giữ linh hồn anh em để phải thưa trình, hầu cho các người ấy lấy lòng vui mừng mà làm xong chức vụ mình, không phàn nàn chi, vì ấy chẳng ích lợi gì cho anh em. Hebrew đoạn 13 câu số 17. Cho nên ở trong câu mà Paulo viết xuống đây là Chúa ban cho lời Chúa và những người Chúa đặt để vào trong chỗ để mà đem điều đó đến với mình, thì sự liên hệ, sự học hành nó rất là quan trọng. Tôi thấy ở trong đời sống mà Chúa giúp cho tôi lớn lên, luôn luôn có người mình đi theo sát sư đó, hay là người hướng dẫn đó. Thành thử thái độ ở đây là tôi cần được thay đổi, Chúa dùng những người để giúp tôi thay đổi, Chúa dùng lời Chúa để giúp tôi thay đổi, tôi cần đặt mình vô đó. Mà tôi không đặt mình vô đó thì là tôi bắt đầu đi ra khỏi con đường chính yếu mà Chúa dẫn đi. Phần số 2 ở đây đó, thì sau khi mà hiểu sự cần thay đổi đó, thì hiểu một cái vấn đề lớn nữa đó là tôi chính là người hầu việc Chúa. Tôi muốn dùng chữ người hầu việc Chúa này trong chữ thường xuyên mình dùng là chẳng hạn như người được kêu gọi, mục sư là người hầu việc Chúa. Chữ mình dùng trong cộng đồng của hội thánh thì ở đây tôi muốn nói rằng tất cả mỗi anh chị em là người hầu việc Chúa trong sự kêu gọi thánh của Đức Chúa Trời. Trong câu số 12 là sau khi đó thì có 3 chữ nói lên cái mục đích. Tiếng Việt thì hơi khó thấy hơn tí, nhưng mà nếu mà để ý những cái chữ như là để, chữ cho thì chúng ta thấy hơn. Chữ đầu tiên là gì? Câu số 12, để các thánh đồ, tức là có cái mục đích của các thánh đồ, phải không? Rồi được trọn vẹn về công việc và cho sự gây dựng của thân thể Đấng Christ. Thì có 3 cái điểm rất rõ ràng ở đây để mình có thể phân biệt ra từng phần. Thứ nhất mình hỏi là cái mục đích của sự ban cho lời Chúa và người dạy để làm gì? Thì câu trả lời là để các thánh đồ được trọn vẹn, phải không? Các thánh đồ được trọn vẹn để làm gì? Để làm công việc của chức dịch. Công việc của chức dịch để làm gì? Để gây dựng thân thể Đấng Christ. Nó rõ ràng như vậy, là sự ban cho của lời Chúa để các thánh đồ được trọn vẹn. Mà các thánh đồ được trọn vẹn để làm gì? Để làm công việc mà Chúa giao phó. Và khi công việc đó được làm thì hội thánh Chúa được gây dựng. Tức là nó có điểm như thế này, là mình nói kỳ trước tôi hỏi là ai là người lo mục vụ của hội thánh, ai là người lo công việc Chúa, thì mình thường xuyên suy nghĩ trong cái ý của mình là có những người Chúa gọi ra, có những người Chúa đặt ra, mục sư này kia, có hết, nằm chung hết. Mỗi người có cái chức phận khác nhau tùy theo ân tứ, nhưng mà mỗi người của chúng ta nằm ở trong chỗ này đó là chúng ta được sai phái, chúng ta có chức vụ và chúng ta nối kết rõ ràng với sự gây dựng của hội thánh Chúa. Mỗi người anh chị em ngồi ở đây có cái trách nhiệm, có cái sự kêu gọi và có sự ban cho. Phaolô thực ra ông viết kỹ lắm, phần này mỗi cái chữ đều phải coi cho kỹ. Cái chữ để các thánh đồ đó nó khác với lại chữ được trọn vẹn. Tại vì ông muốn nói là chữ đầu tiên là hướng về sự dạy dỗ, làm sao để lùa, chữ lùa thì hơi lớn, để hướng dẫn hết tất cả. Mà hướng dẫn tới sao đó, để mỗi người phải bước vào trong chức vụ. Mỗi người nhận lấy chuyện đó là của mình, mà khi đã nhận lấy rồi đó, hội thánh mới lại vào trong sự gây dựng của thân thể Chúa. Cho nên chúng ta bắt đầu hiểu thấy một cái điều lớn hơn ở trong đời sống của chúng ta. Đó là chúng ta không phải là chỉ đi nhà thờ, cũng phải là chúng ta chỉ đóng góp một phần, hay là chúng ta sẽ dành thì giờ. Chúng ta có sự kêu gọi, chúng ta có chỗ nối kết, chúng ta có trách nhiệm, và chúng ta được đặt để rõ ràng ở chỗ mà Chúa muốn cho chúng ta. Cho nên nếu mà tôi dùng lại hình ảnh trận đánh bóng rổ đi, ai là người chơi trên sân? So sánh với hội thánh, những người chơi trên sân là mỗi thành viên trong hội thánh. Ai là mấy ông huấn luyện viên, mục sư, giáo sư, những người đó? Ai là người ngồi khán đài coi? Chúa. Thường thường mình vô là mình thấy là mình là người vô khán đài. Tôi lên đó bữa nay coi thử giảng cái gì. Tôi coi Đức Thánh Linh khuấy động ở làm sao, hay là khuấy động mấy người đó làm sao. Rồi tôi về tôi nói, đó dở quá, ô làm đó hay quá. Tôi chê tới, tôi chê lui, rồi tôi nói, chỗ này nóng quá tôi không đi, tôi đi trận bên khác. Mình coi như là mình khán giả vậy. Có những cái trận tới mà player đi đâu trơn, không ai đó chơi thì nào không chơi được. Có những cái chỗ công việc Chúa giao mà không ai làm, nó làm được. Cho nên mình hiểu cái điều đó. Rồi cái phần kia huấn luyện viên dở quá, chơi không xong, chơi không thắng, thì đó là cái vấn đề mình phải thay đổi, mình phải giúp đỡ, mình phải lớn lên. Công việc chúng ta thấy rằng ở nơi đây là cái chỗ Chúa sai phái đặt để hết sức là rõ ràng. Nếu mà Chúa đặt để như vậy, ấy chính Ngài ban cho những điều này để chúng ta được trọn vẹn về công việc của chức dịch, thì chúng ta hỏi là công việc gì? Công việc của chức dịch là công việc gì? Tại vì đời sống của mỗi chúng ta, mình có công ăn việc làm, mình có gia đình, mình có con cái, mình có mọi điều. Bây giờ nó là Chúa gọi tôi vào chức vụ, cái chức vụ gì vậy? Tôi đâu có được huấn luyện, tôi cũng biết là gì, thì Chúa gọi tôi vào chức vụ gì? Chúa gọi vào trong chức vụ, Chúa giao phó cho cả hội thánh Chúa, cho mỗi người ở trong hội thánh Chúa, mà chúng ta nói là sự sai phái sứ mệnh lớn cho chúng ta. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 28 chúng ta nghe thường xuyên, nhưng mà đọc lại: hết thảy quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Chúa nói đây là đấng kêu gọi. Sự kêu gọi này là sự kêu gọi thánh và có thẩm quyền, chứ không phải là một lời nói rồi ai muốn nghe thì nghe. Hết thảy quyền phép trên trời và dưới đất đã giao cho ta, vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này ta thường ở với các ngươi luôn cho đến tận thế. Cho nên trách nhiệm của chúng ta là trách nhiệm sống cho tin lành Chúa, giảng tin lành Chúa và gây dựng những người sống động trong tin lành Chúa. Mình thấy ở đây là đi rồi làm phép báp têm, tức là giúp cho người kia tin Chúa, rồi sao dạy họ để mà họ có thể lớn lên trong đó. Nguyên một cái tiến trình, chứ không phải là cái chuyện tôi làm cá nhân một mình, phải là cả nguyên một cái hệ thống của hội thánh Chúa. Tức là sẽ có những người mà Chúa đặt để cái phần là mình đi, có những người Chúa đặt để cái phần là mình dạy, có những người là dạy nhỏ, có người dạy lớn, nhưng mà mỗi chỗ trong đó là chúng ta sống ở trong cái hoàn thành cái trách nhiệm mà Chúa giao phó. Rồi tôi ở đâu tôi làm gì đó thì theo ân tứ mà Chúa ban. Thì tôi chưa có đi vào cái chi tiết đó, tới lúc mà chúng ta học xuống cái phần số câu 15, 16 là mỗi từng phần dính với nhau, thì lúc đó mình đi một chi tiết hơn vào cái chỗ trách nhiệm. Nhưng mà có thể nói một cách tổng kết như thế này, là tôi cần đặt mình vào trong tiến trình phát triển của Chúa. Thứ hai, tôi cần dấn thân vào trong hội thánh địa phương. Thứ ba là tôi phải để tôi ở dưới cái sự dạy dỗ của lời Chúa và sửa đổi tùy theo lời Chúa chỉ dạy. Thứ tư, tôi phải đặt mình ở dưới sự trách nhiệm với lãnh đạo và những nguồn máy ở trong hội thánh. Và sau đó thì tôi sử dụng ân tứ theo như Chúa ban cho. Cho nên công việc của chúng ta là được thay đổi ở bên trong, được khám phá ra trong sự vâng phục của mình với lời của Chúa. Nhưng mà một điểm như vậy thì mình như thế nào? Có phải là mọi người đều phải nghỉ việc làm rồi vô trường kinh thánh rồi được huấn luyện mới ra hầu việc Chúa không? Nếu mà sự kêu gọi cho tất cả mọi người làm công việc Chúa thì cái đó đâu được. Mình thấy rằng là sẽ có đời sống của chúng ta là không có phần nào trong đời sống của chúng ta mà gọi là của đời này, cái phần kia là của hầu việc Chúa. Chúng ta đi làm vẫn là hầu việc Chúa. Kinh thánh nói sao? Dù ăn dù uống thì làm gì? Chuyện đó riêng của mình, phải không? Khi nào đi nhà thờ làm công việc mới là chuyện Chúa. Tất cả đời sống chúng ta phải sống bởi đức tin, phải sống cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và phải sống cho sự giảng tin lành. Tức là nếu mà tôi đang được đặt để ở trong cái vấn đề dạy con đó, thì cái tiêu chuẩn đầu tiên lớn hơn hết của tôi không phải là làm cho con nó yên, nó ngoan. Cái tiêu chuẩn đó là nó phải trở nên người của Đức Chúa Trời. Nó phải là người tin Chúa, nó phải là người hiểu biết lời Chúa. Cho nên tôi sẽ dồn nỗ lực tôi dạy cho nó đúng vào trong chỗ đó. Nếu tôi đang đi làm thì sao? Để lãnh tiền về trả tiền nhà, không nó đuổi ra đường, không biết đâu là ở đâu. có cái phần đó, nhưng mà cái phần của tôi là khi tôi đi làm như là một người tín đồ của Đức Chúa Trời, một người sống ở trong cái cộng đồng đó, mà không phải chỉ là giả dạng đi làm về nhưng mà thực sự sống ra. Và điều đó khó lắm anh chị em, tại vì tôi ngồi trong sở làm gì cũng lòi ra trơn á, mà người khác thì giấu được, mình không làm được, vì không phải là chỉ một mình thôi, mình đại diện cho cả danh của Chúa, hội thánh đủ mọi chuyện. Cho nên mỗi chúng ta bước vào cái cộng đồng làm việc của mình là như vậy, mỗi chúng ta đi vào trường học là như vậy, mỗi chúng ta quyết định là như vậy. Khi tôi liên hệ cá nhân tình cảm, nó cũng phải hỏi cái câu hỏi đó là Chúa sai phái tôi làm sao, Chúa đặt để ân tứ tôi chỗ nào, Chúa sử dụng như thế nào. Nó phải quyết định trên tất cả những điều đó chứ. Còn không thì tất cả những điều này nó đâu có nối kết với đời sống thực sự của chúng ta. Cho nên ở nơi mà chúng ta hiểu đây là chúng ta có sự sai phái. Sự sai phái đó được bày tỏ ra khi chúng ta được thay đổi bên trong, đi theo sự vâng phục Chúa, đặt mình vào trong hệ thống hay là guồng máy hay là cái môi trường của hội thánh, nghe lời Chúa, làm theo, thay đổi những cái chỗ mà Chúa chỉ dạy mình. Thì tôi có thể nói cái chữ tự nhiên, tại vì cái chữ đó ra từ câu số 16 đó, tùy lượng sức mạnh của tầng phần làm cho thân thể và tự gây dựng trong sự yêu thương. Tự nhiên chúng ta sẽ nằm ở vào nơi chỗ mà ân tứ được phát triển, sẽ hiểu ân tứ và sẽ sử dụng. Còn nếu không đi con đường đó, sẽ đi tới chỗ rất mập mờ về Chúa đặt tôi đâu, Chúa gọi tôi như thế nào, mục đích đời sống của tôi ra sao, mà không hiểu rằng chính Ngài đã ban cho, chính Ngài đã gọi, chính Ngài đã đặt để cái môi trường và để cho chúng ta có thể làm công việc của chức phận. Điều cuối cùng là để làm gì? Là để gây dựng thân thể của Đấng Christ. Đây tôi sẽ không nói nhiều, nhưng mà chỉ muốn đưa ra đó là chúng ta mỗi người là người gây dựng nhà Chúa. Ở trong đoạn số 2 câu số 21 có lẽ giúp cho chúng ta tóm tắt lại cái sự suy nghĩ của chúng ta ở đây. Anh em được dựng nên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri, song song với câu số 11 của mình, phải không? Anh em đã được học hỏi, anh em đã có lời Chúa đặt trên căn bản của chính Đức Jesus Christ là đá gốc nhà. Thì cả cái nhà đã được dựng nên đá đó, sắp đặt cách hẳn hoi để làm nên một đền thờ thánh trong Chúa. Mỗi cái chỗ của chúng ta, mỗi người của chúng ta được sắp đặt có chỗ hẳn hoi. Và khi chúng ta đứng vào chỗ đó thì làm nên một đền thờ thánh trong Chúa. Ấy anh em cũng nhờ Ngài mà được dự phần vào trong nhà đó, đặng trở nên nhà ở của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ. Anh em được lớn lên và anh em cũng được đặt để, và công việc là cuối cùng cái nhà ở của Đức Chúa Trời. Đây là nơi ngự thánh của Chúa, đây là cái chỗ mà Chúa thông công, Chúa mặc khải và Chúa vui lòng để mà bày tỏ sự lớn lạ của Chúa ra. Cho nên sự kêu gọi của chúng ta là trở nên đúng chỗ mà Chúa đặt hẳn hoi, lớn lên đúng tầm thước vóc dạc mà Chúa gọi, và để sống cho sự vinh hiển, sự vui lòng của Đức Chúa Trời là nhà của Chúa ở trong Thánh Linh. Tức là chúng ta phải đo lường tất cả những khía cạnh khác đời sống của chúng ta ở trong cái ánh sáng này, để cho đời sống của thứ nhất của chúng ta có giá trị đúng theo lời Chúa, đúng theo đường lối của Chúa, mà không bị bỏ ra, mà không bị trở thành ra cái chỗ hoang phí ngày tháng của mình. Cho nên để hình ảnh đó trong đầu óc của chúng ta, tôi được kêu gọi bởi chính Chúa, tôi cần được thay đổi để hầu việc, tôi được là người sai phái hầu việc Chúa, và tôi là người gây dựng nhà Chúa. Và chúng ta đứng lên và thưa với Chúa, lạy Chúa, đó là điều con nghe, xin Chúa giúp cho con sống.
Tôi ước mơ là viên than hồng. Tôi ước mơ được cháy bừng bừng, lửa bừng lên tỏa hơi ấm yêu thương, làm tan hơi giá băng sương, lửa sáng soi đêm trường. Tôi ước mơ là viên than hồng. Tôi ước mơ tôi sẽ khơi lửa cháy mọi lo, lửa bừng lên, lửa thiêu đốt tâm linh, ngọn lửa thiêng cháy quang vinh. đó. Những lúc bão tố dày vàng gió giết tân sông, quyền sinh thánh linh ban gió thiêng liêng trên trời, làm lửa cháy lên lời sáng trong đêm lẻ loi. Đêm gió mưa, đêm gió mưa là tan trở lại. Tôi ước mơ đưa cháy nhiệt thai. Nguyện thần linh hạ hơi gió trên cao, làm lửa thiêng cháy lên mau lửa ngũ tuần ban.
Vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống, cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.